mọi người. Hôm nay là một tập đặc biệt của Diệp Daydreaming. Anh có biết hôm nay là tập bao nhiêu của Diệp Daydreaming không?
Thế còn đặc biệt cái gì nữa? Em nói hôm nay là tập đặc biệt, xong em bảo là anh có biết hôm nay tập bao nhiêu không? Nghĩa là có mọi người biết là anh ở trong này rồi còn gì?
Không, tập bao nhiêu cơ mà? Ý là số thứ bao nhiêu ấy?
10.
Hôm nay là tập số 11, vì tập 10 là tập hidden. Chỉ có ai theo dõi sát kênh Diệp Daydreaming mới biết tập 10 đã được lên sóng từ rất lâu rồi.
Từ rất lâu rồi á? Oh wow.
Xin giới thiệu với mọi người, anh có muốn tự giới thiệu không?
Mình là Dương, mình là chồng của Diệp.
Dương là chồng của tớ và cũng đã được xuất hiện trong một vài tập Diệp Daydreaming trước. Mọi người thì cũng có hay gợi ý tớ là thỉnh thoảng sẽ mời một vài khách mời nào đi, nhưng mà vì tớ là một con người rất bình thường, không quen ai to tát hay ho cả, thế nên hôm nay tớ sẽ mời chồng tớ ngồi đây trả lời một vài câu hỏi vu vơ về cuộc đời. Để xem tập hôm nay có lượng nghe nhiều hơn mọi khi không. Anh có biết Diệp Daydreaming về chủ đề gì không? Tức là các tập của em thường hay có nhấn mạnh vào những chủ đề như thế nào không?
Đêm.
Đấy là một tập ok. Ừ. Nhưng mà ý là cái vibe
các
chung
buổi
của Diệp Daydreaming
có sáng, chiều, đêm, tối, trưa, 5 tập rồi đấy.
Một cách nôm na thì em thấy kênh Diệp Daydreaming là một kênh mà để nhấn mạnh vào kiểu các cảm xúc mọi người khó nói với nhau ấy. Thế nên là em cũng muốn vẫn giữ cái chủ đề đấy khi mà mời các khách mời đến tham dự chương trình. Thế anh có đồng ý không?
Ok, những cảm xúc khó nói, ok.
Anh có quen với điều đấy không?
Không, ai chẳng có lần đầu.
Ok, chúng mình bắt đầu nhá. Thực ra trong tất cả các cảm xúc thì anh thấy cảm xúc nào là dễ nói về nhất?
Cảm xúc nào dễ nói về nhất?
Hay là tất cả cảm xúc đều khó nói?
Nhưng còn tùy thuộc vào nói với ai, nói...
Không thấy
anh
là...
nói với người bạn thân của anh thì anh sẽ nói được khá nhiều cảm xúc. Tức là hầu như là cái nào cũng dễ. Tức giận này, thất vọng này, vui vẻ này, hạnh phúc này, tự tin, lạc quan, bi quan. Anh đều có thể chia sẻ được với những người bạn thân của anh.
Nhưng có một điều em thấy đấy là khi mà con trai bày tỏ về cảm xúc của mình thì họ sẽ, họ không nói trực tiếp là tôi đang cảm thấy gì hay là cái này làm cho tôi cảm thấy nào, mà sẽ phân tích cái sự việc đấy
khiến họ cảm thấy thế nào.
Và kiểu ám chỉ cảm xúc một cách mơ hồ ấy. Đúng không? Anh có thấy thế không?
Như là hôm trước em nói thì cái người đàn ông ở trong xã hội hiện đại nó hay bị áp đặt lên cái hình tượng là phải mạnh mẽ này, phải luôn lạc quan, luôn là trụ cột vững chắc về cảm xúc. Thành ra là những lúc mà họ có đôi chút yếu mềm thì họ sẽ không biết chia sẻ với ai, tại vì sợ mất cái hình ảnh. Đấy là một. Và thứ hai là người kia cũng không hiểu. Dạ, anh với bạn thân anh đã settle với nhau từ lâu là chúng ta có những điểm yếu mềm của chúng ta và chúng ta chia sẻ thoải mái. Thế nên là cũng chia sẻ thoải mái.
Em đồng ý điều đấy, nhưng mà em thấy là cứ cảm xúc nói chung với đàn ông thì đã là một dấu hiệu yếu mềm rồi, tức là không cần phải cảm xúc tiêu cực. Ok, cảm xúc tiêu cực thì có thể bị coi là một phần yếu mềm, cái đấy thì không chỉ con trai mà con gái cũng thế, nhưng mà kể cả đàn ông thì cứ kiểu tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy hạnh phúc cũng không, sẽ không nói những cái đấy. Nhưng tại sao thế nhỉ?
Do cả quá trình trong xã hội lớn lên nữa.
Nhưng mà việc không nói ra như thế nó có ảnh hưởng gì đến việc bên trong mình cảm thấy cảm xúc như thế nào không?
Có. Nghĩa là khi mà không nói ra, không chia sẻ được thì người ta sẽ phải tự đối diện với cái ba cảm xúc tiêu cực đấy ở trong người mình. Tức là trong người mình sẽ luôn có những cuộc chiến là mình muốn như thế này nhưng mà không nói ra được, mà sẽ luôn kìm nén. Và thay vì cái điều đấy nó khiến cho con trai hay trút sự tức giận vào những người xung quanh và những cái xung quanh, hoặc là vào chính bản thân mình, nên cũng không được healthy lắm đâu.
Em thấy cũng rất là thú vị mà. Tại vì đấy, cái kiểu cách con gái cân bằng cảm xúc này, điều phối cảm xúc nó rất là quan trọng, là một phần trong cuộc sống. Thế nên là em không biết con trai, đàn ông thì họ sẽ dùng những cái cách lối ra như thế nào, và những cái đấy khi mà không được bộc lộ ra hay là không được xử lý hay là không được nói về thì họ sẽ, nó sẽ đi về đâu ấy.
Họ cảm thấy khó chịu đấy, họ sẽ cảm thấy khá khó chịu. Tức là bày tỏ cảm xúc thì gần như là một đặc quyền của con gái. Em muốn khóc, em khóc, không ai đánh giá em. Em muốn tức giận, muốn buồn bã, không ai đánh giá em. Nhưng mà khi một người
đàn
ông khóc thì mọi người sẽ bảo khóc cái gì?
Khó chịu.
Nhất là trước mặt mọi người khác, khi mà cáu giận mất bình tĩnh thì bảo đấy, vùng vằng mất bình tĩnh đấy, nó mất cái đi cái hình ảnh tốt đẹp mà người đàn ông luôn phải giữ ở trong mắt mọi người, kiểu thế. Thì đấy cũng là một cái áp lực cho phái mạnh.
Thế nên Em nghĩ đấy là một cái điều quan trọng ở trong xã hội Việt Nam, à nhầm, xã hội châu Á nói chung luôn ấy. Nên là khi mà đàn ông có một chút dấu hiệu gì đấy bày tỏ cảm xúc là sẽ được ôi các chị em đổ. Thế nên là đấy cũng là một cái hình mẫu mà hình tượng nam chính ở trong phim Hàn Quốc chẳng hạn được xây dựng lên, kiểu một anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng mà sẽ thể hiện ra một số hành động quan tâm, xong rồi thỉnh thoảng nói một vài câu gì đấy. Cái hình tượng đấy nó vẫn được thần tượng, vẫn được đánh giá cao, vẫn được chấp nhận một cách nào đấy. Thế nên là nó rất khó, nó không thay đổi. Cá nhân em thì thấy sự đấy là không healthy, và nếu mà em có con trai thì em sẽ không muốn nuôi dạy nó như thế.
Đúng rồi. Nhưng mà cái đấy một phần là gia đình và một phần là xã hội nữa em ạ. Tại vì xã hội sẽ nhìn vào những cảm xúc đấy, những cách thể hiện cảm xúc đấy và sẽ cười nhạo em, và từ đấy em học được là mình không nên thể hiện cảm xúc đấy nữa. Ví dụ như là một đứa con trai đến lớp buồn khóc chẳng hạn thì tất cả bạn sẽ chế giễu nó, và nó sẽ học được cách là mình không nên làm thế trước mặt mọi người, thay vì thế mình kìm nén để đỡ đi cái negative feedback mà mọi người dành cho mình kiểu thế. Thì anh đồng ý cái sự thể hiện cảm xúc của phái mạnh với cả một người bạn phái mạnh hoặc một người bạn phái yếu thì nó đòi hỏi cái sự tin tưởng. Và sự tin tưởng đấy thì không phải là ai mình cũng tin để mình thể hiện cái cảm xúc thật của mình, cái con người thật của mình. Cái phần yếu ở trong cái vỏ bọc mạnh mẽ đấy thì nó cần một người có thể tin tưởng được. Ví dụ như là em, anh tin tưởng em thì anh sẽ có thể thể hiện được tất cả các thứ. Anh tin tưởng bạn anh, Phương, thì anh sẽ thể hiện được cách thứ cùng với anh ta.
Cũng là hay, cũng như thế cũng là có một cách để đối phó với nó rồi. Tức là trong cái giai đoạn bé, các bạn con trai thì sẽ có bố mẹ này, những cái người chăm sóc họ để chia sẻ những cái cảm xúc đấy, ok. Xong rồi dần dần xã hội sẽ luyện tập do là không phải cảm xúc nào thì cũng được thể hiện ra, bộc lộ ra, bla bla. Sau cho đến khi kiểu yêu một người đầu tiên ý, mới bắt đầu. Lúc đấy là một hỗn hợp rất rất là nhiều cảm xúc ấy. Sau lúc đấy như nào, anh có kể bố mẹ không?
Ai giải thích được tình yêu đâu.
Thì ra như mỗi người sẽ một khác, hay là em nghĩ là nó cũng sẽ có một điểm chung nào đấy trong các giới chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Tại vì kiểu các chị em thì sẽ có một số cảm xúc nhất định, một số tiêu chuẩn nhất định cho các anh hay là cho cái mối quan hệ đấy. Thì đàn ông thì sao?
Mỗi giai đoạn người ta, anh nghĩ là sẽ có một cái người để chia sẻ riêng ấy. Ví dụ hồi mẫu giáo thì anh hay chia sẻ với bố mẹ, đặc biệt là mẹ. Mẹ bảo dạo này thế nào? Bảo có bạn nào thích con, bảo ok. Kể cho mẹ, rồi đấy rất là, tức là lúc nào cũng có nhu cầu được chia sẻ những cái gì mà mình cảm thấy.
Cũng tốt đấy chứ.
Nhưng đến một thời điểm thì việc chia sẻ với bố mẹ sẽ không hợp lý nữa. Rồi bố mẹ sẽ bảo là mày phải tập trung học hành, bla bla bla. Thì lúc đấy lại chia sẻ với những người bạn bè, những người bạn bè trong cùng cái giai đoạn đấy họ hiểu mình hơn. Xong rồi đến lúc gặp một người bạn đời mình có thể tin tưởng được thì mình sẽ chia sẻ với họ. Hoặc chia sẻ với một người bạn thân mà mình đã từ lâu rồi vẫn luôn tin tưởng và biết là đấy là việc đấy sẽ là an toàn khi mà chia sẻ. Họ sẽ không cười nhạo mình, họ sẽ không đánh giá mình vân vân. Hoặc đánh giá ít thôi nhưng mà ít ra mình chấp nhận được.
Người bạn thân con trai với con trai ấy à? Hay là con trai với con gái?
Con trai, con gái đều được. Thân thì cũng có thể là người bạn đời nhé, có thể là người yêu vân vân. Ví dụ anh chia sẻ với em rất nhiều thế, thì lúc đấy em là người mà anh thân nhất, anh tin tưởng nhất kiểu thế.
Vợ chồng thì sẽ lại là một mối quan hệ khác rồi, kiểu bạn đời sẽ đóng một lúc rất là nhiều vai trò khác nhau ấy. Hỏi gì nữa nhỉ?
Anh tưởng em làm 11.
Không, em toàn tự ngồi nói một mình linh tinh ấy. Bây giờ có khách người sẽ không biết hỏi gì.
Em cứ nói đi.
Người yêu, bạn gái đầu tiên của anh.
Bạn gái đầu tiên của anh.
Anh đã tỏ tình như nào với bạn
ấy? Tình như nào hồi đấy thì...
À, từ từ spoiler trước đấy khỏi tớ đâu nhá.
Bạn đầu tiên của anh từ hồi mẫu giáo.
Ok.
Không, chẳng có gì. Hồi đấy thì cũng bé, không biết cách thể hiện cảm xúc thế nào. Thì mình thích bạn, xong bạn cũng thích mình. Thế là thích nhau thôi. Xong lên lớp thì hết.
Anh còn nhớ chi tiết kiểu anh bày tỏ với bạn như nào, hay là anh thích bạn ý ở cái gì chứ? Em rất tò mò kiểu việc đàn ông như thế nào
thôi. Hồi đó thì ngôn ngữ nói của bọn trẻ con với cả của anh, của bạn ý hay của mọi người khác đều không phát triển như bây giờ. Thật ra có những cái mà mình cảm thấy vui, mà mình không biết thể hiện thế nào. Thì mình kiểu thích chơi bạn ý hay lởn vởn xung quanh. Thì bạn ý cũng thích chơi, mình cũng hay chia sẻ đồ chơi vân vân. Lúc anh chơi với các bạn nam thì bạn cũng hay ra xung quanh kiểu thế. Thì đấy là biết là mình thích nhau. Chứ cũng không nói là thích hay không. Nhưng mà anh nói với các bạn nam đấy là bạn đại sinh à?
Thực ra cái hồi nhỏ thì thích nhau chắc là cũng đơn giản. Xong tự dưng một ngày ví dụ nắm tay hay là được nhảy cùng nhau hay là được biểu diễn một tiết mục gì đấy cùng nhau đã thấy thành công
là rồi, rất thích rồi đấy.
Thế xong đến cấp 2 ra.
Cấp 2 thì
khi mà đã có kiểu rõ rệt hơn một chút về cảm xúc hay là biết về định nghĩa kiểu bạn trai bạn gái.
Hiểu. Cấp 2 à? Cấp 2 đấy là giai đoạn mà phải giữ bí mật với bố mẹ, thì bố mẹ bảo là yêu nhiều thì không học được. Đấy, thì lúc đấy thì bố mẹ không trở thành người mà mình tin tưởng có thể tâm sự được nữa, đúng không? Thì lúc đấy có những người bạn ở lớp vân vân nói chuyện với nhau là đây, tao thích đứa này. Thì nó bảo là mày thích thì mày ra bảo nó là mày thích đi. Rồi ngại lắm mà không nói.
Chiến đấu nội tâm.
Chiến đấu nội tâm chứ. Ừ, đấy. Thì cái đấy cũng là một phần. Thứ nhất là ở, anh nghĩ là cái hồi anh với em á, thì các bạn nam với các bạn nữ vẫn còn cách xa nhau.
Đúng.
Anh không hiểu tại sao, có thể là một phần do chế độ xã hội chủ nghĩa. không biết được. Tức là luôn là
nó, mọi thứ
con trai là con trai, con gái là con gái.
Đúng rồi.
Cái gì cũng sẽ tách biệt nhau, thành ra là những cái trao đổi giữa hai phái nó không được tự do như là những người bên nước ngoài, thì người ta trao đổi coi nhau như là bình đẳng, đúng không?
Thực sự sự tiếp xúc giữa con trai với con gái cũng rất là hạn chế, thế nên là các cảm xúc rất là thiêng liêng ấy.
Đúng rồi.
Chỉ ngày nào làm chung với bạn khác giới một việc gì đấy thôi mà nó sẽ kiểu đem lại một thế giới cảm xúc hỗn độn rồi.
Đấy, còn bây giờ thì các bạn trẻ sẽ tự do hơn này. Sẽ coi
mạng
nhau như là
ấy.
Bạn bè, kiểu không phải coi nhau như bạn bè mà coi nhau bình đẳng hơn là hồi trước. Hồi trước là nam là nam, có những việc nam làm, nữ là nữ, có những việc nữ làm. Hồi trước em nào, hồi trước em cũng chẳng nói. Hồi trước em
từ từ anh nghĩ lạc đề rồi, anh lạc câu hỏi của em rồi sao ấy,
không biết. Thế em bảo là đến lúc có bạn gái ở cấp 2 thì như nào thì
Xong thế nào
là câu hỏi anh không bao giờ trả lời. Câu đấy ở trước mẹ toàn hỏi anh.
Thôi đến đoạn này bế tắc quá, bây giờ anh sẽ chúng mình sẽ nghe một bài hát để đỡ buồn nhá.
Vẫn những đêm đôi tay hoài tìm kiếm, sao chỉ còn là những nỗi đau. Có giấc mơ bâng quơ nào ai biết, ta không thể tìm được đến nhau. Và như thế đôi ta cách xa như những con đường song song, ta chưa kịp trao chiếc hồn. Tình đôi ta tan như ánh dương nơi phía chân trời xa xăm, chỉ còn đêm tối. Vì ta không còn yêu như ta đã yêu, vì con tim nay đã úa màu, niềm yêu thương nay chẳng còn lại gì đâu. Hỡi em, thôi đừng tin lời anh chót trao, bao buồn vui nơi chốn xa vời bây giờ sao tan biến không lời biệt đi. Và như thế đôi ta cách xa như những con đường song song, ta chưa kịp trao một chiếc như ánh dương nơi phía chân trời xa xăm, chỉ còn đêm tối. Vì ta không còn yêu như ta đã yêu, vì con tim nay đã úa màu, niềm yêu thương nay chẳng còn lại gì đâu. Hỡi em, thôi đừng tin lời anh chót trao, bây giờ sao tan biến không lời biệt đi.
Th- Thế anh muốn hỏi em câu gì không? Hay em lại tiếp tục hỏi một câu khác?
Vậy em có những cách thể hiện cảm xúc nào mà em thấy không nên và có thể làm điều đấy một cách tốt hơn?
Nó cũng tùy vào tính cách đấy, nó có một vài thứ quyết định cái việc chia sẻ cảm xúc. Đồng ý là vì mình lớn lên ở trong môi trường Việt Nam này, bố mẹ cũng không hay chia sẻ cảm xúc nhiều với con cái. Cá nhân em cũng là một người introvert ấy, hướng nội. Thế nên em rất thích việc mình tự tìm câu trả lời cho mình và tự process, tự nhai đi nhai lại cảm xúc của mình ở trong đầu. Em thấy là cái cách mình nhìn nhận mọi việc nó phụ thuộc vào bản thân mình và cảm xúc của mình nhiều hơn là do các thứ khác xung quanh. Hoặc là tại thời điểm này thì nó đang là như thế. Thì đấy, nói chung mỗi giai đoạn trong cuộc đời thì em sẽ có một cách xử lý cảm xúc riêng, nhưng mà hiện tại thì là như vậy. Mình muốn tìm lại sự bình tĩnh này, tìm những kiến thức làm mình yên tâm hơn, tìm những cách làm cho mình cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng hơn.
Anh thấy em giống một bạn nhím. Khi mà em cáu giận buồn vui cái gì thì em cuộn tròn lại và em xù gai của mình lên.
Đừng có can thiệp
kể cả
gì
vào
hết.
Muốn vào để giúp đỡ hay để trợ giúp gì đấy cũng bị gai đâm. Đấy là còn anh giống một bạn chó, khi mà anh bị vui thì rất vui, nhưng mà khi anh cảm thấy không ổn anh sẽ cắn lại.
Anh thế thôi, nói chung một khi đã mệt mỏi hay cảm thấy tổn thương hay gì đấy, nhưng em không biết, nhưng mà có thể là kiểu đấy thì nó khác nhau. Ví dụ những người hướng ngoại thì họ sẽ cần tìm năng lượng từ xung quanh để cân bằng lại cảm xúc của mình. Đúng không? Có cách nào là chính xác không? Em không nghĩ là có.
Làm gì
không
có cái khoa học này.
Ừ, làm gì có cách nào. Có chứ.
Gồm.
Typical Vietnamese man. Nhưng mà em nghĩ cảm xúc là một điều quan trọng. Tại vì nó là một cái quyết định xem một mối quan hệ có thành công hay không. Hay đấy chỉ là... theo anh nghĩ đấy có phải một ý kiến đúng không? Hay là đấy là cho em thôi, vì em là một người rất sống rất cảm xúc.
Thường là những cái mối quan hệ mà muốn cắt đứt ấy, thì anh cảm thấy là mình là một sợi dây đang níu một sợi dây khác. Miễn là mình không đứt hoặc họ không đứt thì vẫn có thể níu kéo được. Khi mà mình đứt nghĩa là mình quá căng quá không chịu được. Get away. Còn khi mà người họ không đứt nghĩa là họ không làm gì để... Từ từ, không lại nói nhảm rồi. Anh đang... Tức là miễn là họ không làm gì quá quắt để anh vẫn giữ được cái mối quan hệ đấy, thì anh vẫn cảm thấy là mình không nên bỏ.
Đấy, cái quan trọng là cái từ quá quắt ở đây ý.
Quá quắt thì mỗi người có một quá quắt thôi.
Ừ.
Xem độ chịu đựng của nhau thế nào chứ.
Ừ.
Độ chịu đựng với mỗi người cũng khác nhau nhé.
Ừ.
Ví dụ anh có thể chịu được một người bình thường chỉ lên đến 3 thôi, thì anh có thể chịu được em lên đến 9. Em mà chạm đến 9 phát là goodbye. Đúng không?
Nhưng đấy, em hiểu. Cuối cùng nó sẽ quy về cảm xúc đúng không? Kiểu cái sự chịu đựng đấy ở đây nó chính là sự chịu đựng về mặt cảm xúc mà. Có thể là cái ngày hôm đấy mình đang mệt mỏi, xong
đúng
tự
rồi.
Dưng lại có một cái phốt gì
đúng,
đấy
đúng, đúng.
Thì nó rất dễ chạm đến 100.
Chọn.
Hoặc là dồn nén nhiều năm tháng, nhiều phút cộng lại, kiểu đúng vậy rồi. Đúng không? Đấy, khó nói nhờ. Tại vì mình bằng tuổi nhau ấy, thế nên là kiểu những cái giai đoạn dating hay là có bạn gái hay là có yêu đương các thứ, mình cũng đều hiểu cảm xúc của nhau rất là dễ dàng. Nhưng mà ví dụ như bây giờ, anh thử tưởng tượng anh là một bạn sinh năm 98 và anh đang đi tìm người yêu, đang đi dating.
98 lúc giờ 22 tuổi á?
Ừ.
22 tuổi thì cứ date bừa xem ai hợp thì yêu.
Đấy, thì anh có nghĩ là kiểu việc gắn bó với một người 10 năm là một commitment rất lớn không?
Lớn chứ.
Ngày xưa em thấy nó không lớn lắm ấy à?
Ngày xưa thì vẫn toàn hoa hồng thì rõ ràng thấy nó nhẹ hơn rồi.
Nhưng tại sao thế? Tại sao lại có sự khác biệt như thế? Nó cũng chỉ là việc kiểu hai người đến với nhau thôi mà.
Anh nghĩ là nó tùy vào người đấy. Có những người sẽ tìm kiếm những cái sự, những mối quan hệ mới đem lại cho họ cảm giác chinh phục. Họ thấy những cái điều đấy vui và mang lại niềm vui cho họ thì họ sẽ tiếp tục làm thế. Có những người thì sẽ tìm được niềm vui ở một người nào đấy mà chia sẻ được nhiều thứ hơn, họ cần kết nối một lần cái level nào đấy cao hơn kiểu thế, thì thay vì là cứ yêu người mới cảm thấy dễ chịu thoải mái xong đến lúc chán thì bỏ vân vân, nó tùy người.
Em thấy có một cái khó đấy là khi mà mình trong một mối quan hệ mà khi mình thích ai đấy, nhất là ở cái giai đoạn đầu tiên ấy, mình không thể xác định được là mình muốn gì ấy. Nó quá sớm để đòi hỏi hay để đánh giá gì. Và nhất là ở cái giai đoạn hiện tại mình cứ cảm thấy có quá nhiều lựa chọn, kiểu Tinder ấy, mở một phát ra trăm người kiểu trái kiểu phải.
Em nghĩ là có nhiều lựa chọn chứ không hề có nhiều lựa chọn đâu nhá.
Điều gì sẽ làm cho anh nghĩ là mình sẽ dành ra ví dụ như là nhiều hơn 3 buổi date với người này, hoặc là điều gì làm mình sẽ gắn bó với người này quá 1 năm chẳng hạn? Và điều gì sẽ làm mình cưới người này? Tức là em cảm thấy lúc nào cũng sẽ có rất là nhiều lựa chọn và không có ai sẽ là người tốt hơn tất cả ấy. Và thậm chí là mình cũng chẳng biết là mình muốn gì ở từng giai đoạn. Tại vì rõ ràng bây giờ như mình nhìn lại bản thân thì mỗi giai đoạn mình sẽ có một cái hoài bão khác, có một cái mục đích khác, đúng không? Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một cái mục đích cụ thể rõ ràng về cuộc đời hay là về cái mối quan hệ đấy cả.
Anh hiểu. Thật ra với anh thì lúc nào cũng có hai cái mà nó sẽ luôn phải ở đấy này. Thứ nhất là anh phải yêu, anh phải có tình cảm với người này. Anh có tình cảm với em thì anh mới quyết định đi lâu dài với em, đúng không? Và thứ hai là anh nhìn thấy sự cố gắng ở em, và anh nhìn thấy khả năng cố gắng ở em để có thể đi cùng con đường với anh này, để có thể đối diện với những khó khăn về sau vân vân. Thì đấy là hai cái mà
nên,
anh
nên tìm
nghĩ
một
là một người bạn đời mà đi lâu dài thì phải nên có. Chứ nếu mà nói về sự khéo léo thì em chưa bao giờ khéo léo nhá. Nên là cái đấy không phải. Nhưng em rất cố gắng. Đấy. Thì cái đấy nó bù đắp cho việc em không khéo léo, nhưng mà em rất cố gắng để sửa chữa những cái gì mà mình vẫn còn thiếu vân vân. Thì anh nghĩ là
cảm ơn.
Cái sự cố gắng đấy nó về sau nó sẽ giúp được cho những cái thiếu sót khác. Chứ bây giờ em khéo léo nhưng mà em không có sự cố gắng thì còn rất nhiều cái mà em sẽ không bao giờ vun đầy được, kiểu thế. Không chỉ cho em mà cho cả em và anh, cho cả con cái về sau nữa đấy. Nên là anh trân trọng sự cố gắng của em, cảm thấy đấy là một cái giá trị đáng quý của một con người. Nên là anh thấy là việc mình đến với nhau lâu dài là điều đúng đắn.
Anh lại trả lời lạc đề rồi, đúng không?
Đề gì? Sorry. Câu hỏi của em là điều gì khiến anh quyết định đi cùng người khác mà anh trả lời đúng đề rồi gì?
Không, em đang hỏi anh là nếu anh là 98 không mà điều gì sẽ anh hay nó vẫn như thế à?
8 à? Anh 98 rồi, anh 22 tuổi đúng không? 22 tuổi thì còn thích chơi lắm. 22 tuổi thích đi khám phá mọi thứ, 22 tuổi còn chưa biết bản thân mình là ai, chưa biết mình là cái gì mà.
Nhưng mà tự dưng có con người yêu ở quê nên thôi cũng đành để đấy.
Thì chịu, biết nào được. Cô ấy cũng là một người tốt đúng không? Cô đang đợi mình nên là anh thấy việc mà
backup plan
không, chẳng phải backup plan mà việc mà mình có giảm chơi bời mạo hiểm đi một chút để kiểu
cũng
giữ được một người này sẽ cũng sẽ hợp lý. Tiếc thì gấm lựa chọn nào chẳng có tiếc. Bây giờ ví dụ em yêu nhiều người thì em sẽ tiếc là sau ở đấy không gắn bó với cái người này mà mình có nhiều cảm tình nhất. Bây giờ mình yêu một người thì sao hồi trước không chơi nhiều hơn để biết được mọi người khác như thế nào. Cái gì nó cũng có cái tiếc của nó thôi mà, mình chọn xem mình tiếc cái gì thôi.
Cuối cùng thì vẫn là hên xui à? Để tìm...
Có chứ, có hên xui và có cố gắng.
Thế theo anh là có một công thức nào đấy để mình có thể tìm được một người bạn đời lý tưởng không? Hay đấy là một chuyện hên xui, may thì gặp nhau. Thực ra em nghĩ là gìn giữ một mối quan hệ là nó cố gắng từ hai bên mà.
Đúng thế, đúng thế.
Nhưng mà nếu mà có sự đồng điệu ấy, phù hợp thì nó sẽ dễ hơn được khoảng vài chục phần trăm, kiểu 10-20%.
Nếu mà có sự cố gắng cùng nhau ấy thì sẽ dễ hơn về 80%.
Thì tất nhiên rồi, mà điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Tại vì một lần nữa lại quay lại là cốt lõi của mối quan hệ đấy là mọi người được sống với cảm xúc của chính mình ý. Và em thấy cái đấy là một cái không bao giờ hoàn hảo cả. Thế kiểu lúc mệt mà mình không được thì là mệt
đúng.
Với cái người thì thôi đi,
đúng,
đi
đúng,
làm ý.
Đúng.
Đấy, thì em nghĩ đấy là một lý do quan trọng làm sao các mối quan hệ cũng dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có những lúc trục trặc, mệt mỏi, điên.
Có chứ, có chứ, có chứ. Anh thì nghĩ khác này, anh nghĩ là khi mà hai người mà cố gắng làm việc gì cùng với nhau ấy thì nó sẽ tự tạo ra cái chemistry để họ gắn bó với nhau nhiều hơn. Ví dụ khi em cùng vượt qua một cái gì đấy gian nan, em cảm thấy là cái việc mình trải nghiệm việc này với người này, việc vượt qua nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều hơn là tất cả mọi thứ đều dễ dàng đối với em, chỉ có tình cảm thôi thì cái đấy nó cũng mơ mộng và như hồi còn trẻ ấy. Nhưng khi đã vượt qua được nhiều thứ khó khăn rồi thì mình cảm thấy mình trưởng thành hơn, sẵn sàng hơn. Mình cũng nhìn thấy được là người ta có những khả năng gì và người ta có những khuyết điểm gì. Mình có thể chịu được những khuyết điểm người ta không?
Nó lại kiểu quay về những cái basic nhất là dành thời gian để bên nhau, xong rồi trải qua các thứ để để xem về đến đâu đúng không? Ở nhà cùng nhau mùa corona.
Đây là một thời gian rất là khó khăn ấy. Khó khăn cho khá nhiều người, trong đó có anh. Anh là người muốn kiểu tập thể dục, chạy ra công viên ấy. Phải nhu cầu xả năng lượng ấy. Thì đi làm cả tuần căng thẳng rồi, cuối tuần muốn chạy đi đâu đấy, vung chân vung tay hít thở đúng không? Đưa em bé đi chạy nó cũng có nhu cầu giải tỏa năng lượng nhưng mà không được. Thì bây giờ mình phải học cách sống với nó, và cái việc đấy nó giúp cho nhau xử lý cái vấn đề ở nhà quá lâu này dễ dàng hơn ấy. Hay là làm khó hơn thì đấy hoàn toàn là do người mình ở cùng.
What? Phải do bản thân mình chứ. Từ góc nhìn của em thì em thấy đây là một cách để mọi người quay về cái cuộc sống cơ bản nhất. Tức là cuộc sống cần gì thì cần, đấy, những người ở cạnh mình này.
Internet
chỗ
này.
Ăn này. Thức ăn này.
Giải trí này.
Chỗ ngủ này. Internet. Tất nhiên là mình cũng phải đi làm. Ok, nhưng mà nó cũng như là mỗi cái chu kỳ khủng hoảng kinh tế. Nó là một cái cơ hội để nền kinh tế rũ bỏ bớt những cái doanh nghiệp không có giá trị để đạt được cái bước phát triển tiếp theo. Thì em thấy cái này cũng là một phần như thế. Mỗi tội là nó trong cái giai đoạn dịch bệnh thôi. Như kiểu thiên thạch rơi xuống trái đất ấy, thì em nghĩ là nó sẽ chuẩn bị xã hội cho một cái thời kỳ mới. Có điều gì đấy thì không biết, nhưng mà mọi người lại có thời gian ở nhà đúng không? Thực sự quan tâm hơn đến những cái mình ăn này, nấu ăn như thế nào, thấy nhận ra được rằng những cái thói quen từ trước đến nay của mình khác biệt như thế nào, và cái nào là cái tốt hơn nên ở lại, nên duy trì tiếp trong cái thời gian tới. Mình có thực sự cần cái này không? Có thực sự cần phải tiêu nhiều tiền như thế này không? Mua những cái thứ mua những cái thứ này thứ kia không?
Hiểu.
Đấy, I don't know.
Thật ra anh có một cái này về cảm xúc này. Tức là bây giờ mọi người đang rất là chán. Chán vì phải ở nhà này, chán vì tình hình dịch bệnh, lo lắng các thứ này. Và một phần cũng là chán vì ở bên cạnh nhau quá nhiều nữa. Thế bây giờ em nghĩ giải pháp cho cái đó, có một số cái cách nào mà khiến cho cái trải nghiệm này đỡ hơn không?
Đừng ở cạnh nhau.
Cái gì?
Đi ra phòng khác.
Cũng không giải quyết được.
Là kiểu ở trong nhà khó chịu, một người bừa bộn, một người gọn gàng.
Đấy.
Một người làm có nhiều việc nhà, một người thì nằm một chỗ. Thì tự giải quyết những vấn đề với nhau thôi. Cái này không có công thức chung. Không chịu được thì bye, sang nhà khác ở.
Nhanh thế.
Chợt nói rằng một ngày không xa đó, nếu tôi và em bỗng nhiên chán nhau,
đến một ngày ngày vẫn yêu nhau mà lòng không rộn rã, không thể nói nên lời, không hẹn trước, em cũng thấy như vậy, ngày qua chẳng ngày tháng qua vẫn có nhau chẳng cách xa.
Câu hỏi cuối cùng của tập episode hôm nay, anh có muốn hỏi không? Anh không có gì thắc mắc về đời sống, cảm xúc của phụ nữ à? Phải có chứ.
Có bao giờ anh không hiểu ấy.
Thực ra em thì cũng không đại diện được tất cả các chị em, nhưng mà...
Phụ nữ người ta có bản năng rất là mạnh. Và những cái gì họ làm anh nghĩ là cũng gắn với cái bản năng của họ. Nên là cái đấy thì anh sẽ không bao giờ hiểu à? Anh không phải phụ nữ.
Tại sao thế? Em không hiểu. Ai cũng sẽ có một phần bản năng và một phần...
Đúng thế, đúng không? Nhưng mà anh hiểu là khi mà nó xảy ra thì nó sẽ như thế thôi, chứ anh không cảm nhận được là nó như thế nào. Ví dụ, em bảo là khi em PMS, em cảm thấy rất khó chịu, đúng không? Anh biết là ok, khi mà PMS thì cô ấy sẽ có thể sẽ vùng vằng một chút. Nhưng anh không cảm thấy được nó như thế nào để anh hiểu.
Luôn luôn. Em nghĩ đấy là lý do mà... Đấy là động lực chính cho mọi người tìm hiểu và kết nối với nhau. Tức là ngay cả cái cách mọi người kể lại cảm xúc của mọi người, nó cũng đã là một cái gì đó rất là chủ quan rồi. Nó không có thước đo. Nó không có quy tắc, quy luật gì cả. Nó không quy đổi ra số liệu hay là một cái gì đấy có thể chung chung được. Ví dụ như em nhé, em đọc sách về bầu bí chẳng hạn, nó có một cái rất là hay, đấy là ví dụ cái việc đau. Tại sao ở một số nước trên thế giới mọi người lại dùng thuốc giảm đau nhiều hơn một số các cái quốc gia mà không phát triển bằng khác? Tại vì nó là do cái expectation của mình, kiểu kỳ vọng của mình về sự đau. Có một số người nghĩ là ôi, khi đẻ chắc chắn là mình sẽ rất đau, mình sẽ không chịu được, nên mình phải mua ngay, mình phải đặt ngay kiểu thuốc
gây tê màng cứng.
Gây tê màng cứng luôn tại thời điểm này, kiểu thế. Nhưng mà ở những nước ví dụ như châu Phi hay là châu Á chẳng hạn, mọi người sẽ nghĩ đơn giản là ôi, người khác làm được thì mình cũng làm được, nó cũng chỉ đau đến mức đấy thôi. Và thực sự cái sự đau đẻ là một cái mà anh nghe mỗi câu chuyện thì nó sẽ là một phiên bản khác ấy.
Chính xác.
Anh có thấy thế không?
Có.
Nhưng mà em nghĩ là về mặt sinh lý thì nó sẽ là một mức độ nhất định thôi ấy. Và cái đấy là hoàn toàn là do bộ não của mình đã process, phân tích cái cảm giác đấy, cảm xúc đấy, và khi phiên dịch lại cho người khác thì nó đã là một phiên bản khác rồi. Thế nên mình sẽ bị cuốn hút bởi những người nói được về cảm xúc của bản thân một cách hay ho hơn những người khác. Chẳng hạn kiểu em buồn chẳng gì để nói, đúng không?
Bây giờ ví dụ kiểu em bảo là em đau đẻ, em rất đau thì độ hấp dẫn của em chỉ là 3, còn em đau đẻ 9/10 thì độ hấp dẫn của em lúc đấy là lên tầm 7-8.
Giống như thầy em dạy là cái gì cũng sẽ phải có một câu chuyện ở đằng sau đấy, phải chiến đấu với cơn đau này như thế nào. Bao nhiêu lần em đã nghĩ đến việc là em đã sử dụng thuốc giảm đau hay là các thứ, nhưng mà cuối cùng vẫn không, đúng không?
Nó còn đau hơn là lúc anh mắng em lười biếng gì đó, đúng không?
Thế nên là em thấy là mỗi cảm xúc nó cũng chỉ chẳng đơn thuần là như thế. Không phải là chỉ kiểu tao tức hay tao buồn hay tao vui, mà cái cơ hội nói về cái cảm xúc đấy nó sẽ là một cách để mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.
Đúng.
Nghe xong cũng chả có thêm giá trị gì cho bản thân đâu, nhưng mà nó là một cái thúc đẩy các mối quan hệ xã hội,
một sợi dây tinh thần chứ.
Thế nên chung quy nghĩ lại là cách tự giải quyết cảm xúc của mình không healthy lắm cho
đúng thế. Em nói là mình nên trao đổi là mình cảm thấy thế nào, nhưng em không bao giờ trao đổi với anh cả.
Nhưng em thấy mệt mỏi.
Em nên
lắm.
Trao đổi với anh.
Ok. Anh sao?
Anh trao đổi cái gì anh trao đổi với em? Anh rất có nhu cầu trao đổi cảm xúc với em, nhưng em không có nhu cầu nghe. Thôi được rồi.
Thôi anh hãy nghe Diệp Daydreaming nhiều hơn. Đấy là thông điệp của tập này.
Đêm. Anh chưa nghe bài sáng chiều gì đấy mà. Rồi sẽ nghe.
Ok, cảm ơn anh vì đã tham gia vào episode này. Lại một episode không hiểu nội dung là về cái gì, rất là phù hợp với cả vibe của Diệp Daydream mình nói chung. Thế hy vọng mọi người đã có một khoảng thời gian thú vị khi ngồi đây nghe bọn tớ tán chuyện. Tập hôm nay sẽ được đặt tên là Chat với chồng, mà hy vọng sẽ có nhiều tập sau với các câu hỏi vô bổ hơn nữa. Anh có muốn kết thúc tập này với bài hát gì không?
My happy ending.
What?
Avril Lavigne.
Avril à? Em sẽ tự chọn. Bye.
Okay. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của Diệp Daydreaming.
Cảm ơn nhé. Bye. bye.
Bye bye.
Talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You.